Xuất thân từ gia đình nhà giáo nghèo khó đông anh chị em ở xã Phước Lâm, huyện Long Điền, cô thôn nữ ngày nào thích thơ ca và văn chương Việt Nam, tò mò muốn tìm cách giữ ánh sáng ban ngày để dành cho ban đêm học bài vì nhà không có đèn điện, nay trở thành viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ, rạng danh với thành tựu quan trọng trong ngành hóa hữu cơ ứng dụng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thục Quyên vừa được Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ kết nạp làm viện sĩ từ đầu tháng 2 năm nay. Giáo sư Thục Quyên được các đồng nghiệp tại Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ đánh giá cao về vai trò lãnh đạo trong giáo dục kỹ thuật và nỗ lực thúc đẩy sự đa dạng ở lĩnh vực hóa hữu cơ ứng dụng. Bà cũng có những công trình nghiên cứu đặc biệt về quang điện hữu cơ cho các tòa nhà và nhà kính tiết kiệm năng lượng. Ngoài vai trò là giám đốc trung tâm polymer và chất rắn hữu cơ tại Đại học California Santa Barbara, bà còn là đồng chủ tịch hội đồng sơ khảo giải thưởng VinFuture từ năm 2020. Được bình chọn là trí tuệ khoa học mang tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới nhiều năm liên tiếp. Nhân tháng lịch sử phụ nữ Hoa Kỳ tháng 3, VOA Việt ngữ có cuộc trò chuyện với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thục Quyên. Xin mời quý vị theo dõi. Kính thưa giáo sư, xin giáo sư cho biết cảm tưởng khi trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên trong Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ.
Thì trước hết thì cho Thục Quyên chào quý khán giả của Đài Loan. Thì thú thật là tôi cũng chưa từng mơ ước hay tưởng tượng được rằng một ngày nào đó mà mình sẽ trở thành viện sĩ của Viện Hàn Lâm Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ. Mình thấy rất là vô cùng vinh hạnh bởi vì một trong những sự công nhận cao nhất từ đồng nghiệp, và đây cũng là sự ghi nhận cho nhiều năm lao động sáng tạo và cống hiến của mình và nhóm nghiên cứu của mình trong lĩnh vực khoa học. Rất là vui được Viện Hàn Lâm công nhận. Tôi được đào tạo là để trở thành một nhà hóa lý chứ không phải về bên khoa học kỹ thuật. Vinh dự này đánh dấu một cột mốc và sự nghiệp rất là cao đối với tôi, và nói chung là tôi không thể nào làm cái chuyện này một mình được, là có cả nguyên một cái nhóm nghiên cứu của tôi, những sinh viên đã làm việc chung với tôi. Ở cấp độ cá nhân thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của tôi trước sự công nhận này, vì tôi đã vượt qua rất là nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống và việc làm để có thể có ngày hôm nay. Thì cái niềm vinh dự này á, thì không chỉ cho mình, cũng như Quyên nói đó, là không chỉ cho mình Thục Quyên mà cho cả nhóm của mình nữa, cái nhóm nghiên cứu của mình. Rồi một phần nào đó mình cũng thấy là mình không chỉ hoàn thành ước mơ của riêng bản thân mình mà còn là cho cả mẹ tôi nữa, cho cả những người phụ nữ Việt Nam và những phụ nữ trên thế giới, vì những giấc mơ của họ đã bị tan vỡ bởi những thử thách trong cuộc sống và lo toan cho gia đình họ. Như là mẹ tôi nè, ước mơ được học cao hơn nữa và sẽ trở thành nữ bác sĩ phẫu thuật đầu tiên của thành phố Bang Mỹ Thuật. Nhưng mà mẹ kết hôn năm 18 tuổi rồi sau đó có năm đứa con, nên thành thử ra cái ước mơ của mẹ đã tan thành mây khói rồi.
Dạ thưa chị, với cái vai trò mới ở trong Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ thì chị có kế hoạch gì, cũng như là chị có thể chia sẻ cái vai trò cá nhân chị cũng như là trong cái đội nhóm của chị khi mà gia nhập vào đội ngũ trí thức của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ ạ?
Thì Viện Hàn Lâm Quốc gia của Hoa Kỳ á, là cái có cái trách nhiệm nữa là cung cấp tư vấn khả năng lãnh đạo kỹ thuật để phục vụ quốc gia, và không chỉ của quốc gia bên Mỹ nữa mà có thể là của thế giới nếu mà cần. Thì là một thành viên của Viện á, thì mình có những cái trách nhiệm và bổn phận nhiều hơn trong khoa học, chứ không phải là làm cái việc mình làm như bình thường. Vì vậy mỗi người đều cần cố gắng là tạo ảnh hưởng, dùng cái uy tín của mình để tạo ảnh hưởng, để mang đến những cái thay đổi tích cực cho nền giáo dục và cộng đồng khoa học ở Mỹ và thế giới và cuộc sống của người dân nữa cơ. Còn trách nhiệm của tôi thì không chỉ về những công việc làm hàng ngày ở trong trường đại học ở Cali, nghiên cứu giảng dạy, mà là còn có trách nhiệm với cộng đồng khoa học về thế hệ trẻ trong và ngoài nước và của cả xã hội. Thì tôi tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy việc đào tạo và nghiên cứu, nhất là về bên STEM, rồi tôi cũng muốn tăng sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực khoa học nhiều hơn nữa, kỹ thuật, để mà nâng cao sự đa dạng và cơ hội bình đẳng. Nói chung bên khoa học bây giờ là số nam khoa học thì vẫn nhiều hơn so với phụ nữ bên khoa học. thì tôi cố gắng là trong tương lai sẽ thay đổi, đã sẽ có nhiều phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học hơn. Tôi mong muốn và cố gắng hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, những thế hệ trẻ, tại rất là quan trọng, đặc biệt là những thế hệ trẻ mà của những nước đang phát triển. Tôi mong muốn để mạnh hỗ trợ kết nối những khoa học nước ngoài trên toàn cầu với nhau, mà không chỉ với nhau nữa, mà hy vọng là sẽ với cộng đồng khoa học của Việt Nam. Đồng thời tôi sẽ phối hợp sâu hơn với các nhà tư nhân hoặc các nhà hoạch định về chính sách, về chính quyền để đề ra và thực hiện những chính sách có thể tạo ra tác động như là thay đổi ý tích cực trong xã hội, như mình có thể giảm chất thải ra môi trường nè, tái chế chất nhựa nè, dùng nhựa phân hủy sinh học thay vì dùng nhựa mà plastic nè, rồi hoặc thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo chẳng hạn. Thì đó là những điều mà tôi trước mắt và tôi muốn thực hiện.
Lúc nãy giáo sư có nói về sự chênh lệch số lượng nam nữ làm khoa học. Theo giáo sư thì người phụ nữ làm khoa học có những trở ngại khó khăn gì so với nam giới?
Thì theo tôi thì tôi coi như là tôi thấy nữ giới làm khoa học thì khó hơn nam giới rất là nhiều. Tại thường á, thì là người ta vừa phải... nói chung là cái điều này tôi thấy không chỉ qua những người phụ nữ làm khoa học ở nước Mỹ, mà tôi thấy là đi nước nào khi đi công tác tôi cũng đều thấy những cái điểm này, nói chung trong toàn thế giới. Thì thường những nữ giới làm khoa học rất là vất vả, tại vì người ta có một số công việc lại không chỉ có làm việc về nghiên cứu, về giảng dạy, mà người ta về nhà phải chăm lo cho gia đình, chăm lo nội trợ cho con cái và cho chồng con nữa, thì coi như là mình làm hai ba việc chung một lúc đó. Thì điều khó khăn nhất với làm ba cái công việc này á, giảng dạy với lại nghiên cứu rồi chăm lo cho gia đình, thì thường phần đông tôi thấy người ta là bị thiếu ngủ nè, thường xuyên vội vã nè, không có thời giờ cho bạn bè, không có thời giờ mà lo cho bản thân nè, rồi không có gặp được gia đình nhiều, bố mẹ anh chị em nhiều. Họ lúc nào cũng phải cố gắng mà dành cái thời giờ vừa cho làm việc, vừa cho ở trường, vừa ở nhà, đó thì nó rất là khó. Rồi còn nữa đó, những người thứ hai nữa là trong cái hội đồng, trong việc làm, trong xã hội á, thì là phụ nữ làm khoa học á, thì chúng tôi phải làm việc chăm chỉ và tốt hơn rất là nhiều để mà có được sự công nhận giống như là các đồng nghiệp nam. Rồi còn cái thứ hai nữa, mà cái này là chung của nhiều nước, có nhiều nước thì sẽ bị nhiều hơn là những nước khác, về cái tiền lương á, của nữ khoa học á, thì thường thấp hơn là của các nam khoa học mà làm chung trong cái cấp bậc hoặc là trong cái giai đoạn nghề nghiệp giống nhau đó. Rồi thì nói chung á, thì tôi cũng như nhiều đồng nghiệp nữ của tôi thì mình hiểu rằng là thay đổi xã hội, cái cách nhìn của xã hội thì nó cần thời gian. Mình không có thể thay đổi trong vòng 1 năm 2 năm, nhưng mà hy vọng mà chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn thì từ từ sẽ thấy sự thay đổi. Thường thì chúng tôi cứ yêu thích những gì mình làm thì mình tập trung và vô công việc và cố gắng làm hết khả năng của mình, rồi để cái công việc và kết quả nghiên cứu của mình người ta sẽ tự nói lên. Nhưng mà theo quan sát của tôi á, thì trong vòng 20 năm qua đã có rất là nhiều sự thay đổi trên suy nghĩ lẫn về cái cách mà gọi là cái hệ thống trường học hoặc là công ty người ta sẽ thay đổi để mà có thể là giúp đỡ phụ nữ làm khoa học nhiều hơn. Khi tôi còn là nghiên cứu sinh á, thì tôi nhớ là đi tham gia các hội nghị quốc tế á, thì hầu hết những cái người diễn giả, những người thuyết trình là những người nam giới, nam khoa học, và chỉ rất ít những người nữ khoa học. Khuyến khích phụ nữ mà làm bên khoa học á, thì mình cần nói chuyện với nhau nhiều hơn để mà có một cái gọi là cái support á, thì để mà trao đổi ý kiến rồi học hỏi lẫn nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Ở đó thì ngay như bên Mỹ này, chúng tôi cũng có một cái hệ thống kết nối những nhà học trẻ, những khoa học nữ từ nhiều nơi trên thế giới để mà mình chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau đó. Thì trong tương lai tôi hy vọng là sẽ làm những việc này nhiều hơn nữa. Ngay như tôi thì là tôi rất là bận, nhưng mà tôi cũng dành thời giờ tôi giúp đỡ khoảng 39 người, khoa học gia trẻ mà phần lớn là phụ nữ, để mà tôi giúp. Có nhiều người tôi chưa bao giờ gặp mặt, là người ta liên lạc với tôi qua email, xong rồi tôi set up cái Zoom Linh, sau bắt đầu là mình gặp qua mạng thôi, thì tôi giúp đỡ người ta với tất cả mọi thứ, từ bất cứ câu hỏi gì, từ như thí dụ là làm nghiên cứu như thế nào, viết dự án nghiên cứu như thế nào, hoặc là hướng dẫn sinh viên như thế nào, hoặc là mình có những đồng nghiệp mà đối xử với mình không công bằng thì phải làm gì đó, thì coi như tôi bỏ rất là nhiều thời giờ để giúp đỡ những thế hệ trẻ.
Kính thưa quý vị đang theo dõi cuộc phỏng vấn giữa VOA và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thục Uyên, người vừa được Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật Hoa Kỳ kết nạp làm viện sĩ vào đầu tháng 2 năm nay. Giáo sư Thục Uyên hiện là giám đốc Trung tâm Polymer và Chất rắn hữu cơ thuộc Đại học California Santa Barbara ở Hoa Kỳ.
Dạ, xin cảm ơn chị. Hồi nãy chị có nói là trong cái vai trò ở Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật của Hoa Kỳ thì chị không chỉ dừng lại ở phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ mà còn những nước phát triển khác nữa. Thì theo chị là ở ngay tại Việt Nam thì chị có kế hoạch tham gia làm khoa học hay là hỗ trợ giáo dục trong lĩnh vực chuyên ngành ở Việt Nam hay không?
Thì tôi cũng rất là mong muốn giúp đỡ Việt Nam. Thì coi như từ hồi đi năm 1991 tới giờ thì lần đầu tiên mà tôi về nước là lúc đó chỉ về thăm gia đình thôi thì là năm 1999. Rồi sau khi mà tôi trở thành giáo sư đại học á, thì bắt đầu là tôi thường về nhiều hơn. Thì nói chung á, thì đến lần cuối mà hồi tháng 9 năm 2020 á, thì là tôi qua tiến sĩ Phùng Việt Bác là nhân viên của quỹ Vin Future đó, thì là tiến sĩ Bác có tổ chức một chuyến thăm của tôi, mà chuyến này rất là coi như là rất là tới thăm rất là nhiều trường đại học ở Việt Nam. Rồi tôi gặp gỡ các sinh viên, tôi gặp gỡ những nhà khoa học, rồi những người làm nghiên cứu, tại vì tôi muốn tìm hiểu thêm về những cái khó khăn và cái thử thách nào mà họ phải đối mặt khi mà làm nghiên cứu tại Việt Nam. Tại vì như là mình cũng thấy đó, người Việt mình đó thì rất là chịu khó, rất là cần cù, rất là thông minh đó, mà thì nếu mà có một cái cơ hội mà người ta có thể vươn lên, người ta sẽ làm rất là thành công. Đó, thì tôi muốn học hỏi những cái thử thách gì. Thì tôi thấy rằng là trò chuyện với mọi giới từ người Bắc tới trong Nam, thì đó là một cái chuyến đi rất là mở mắt cho tôi. Và tôi đã học hỏi được rất là nhiều. Tại vì mọi người cứ muốn nhờ tôi là đi về giúp đỡ đất nước. Nhưng mà tôi mình không thực sự hiểu được là có những cái trở ngại gì, thì làm sao mà mình có thể giúp đỡ được. Thì tôi thấy có nhiều điều lắm. Sau cái chuyến đi này tôi học hỏi được rất là nhiều điều. Thứ nhất á, là Việt Nam cần xây dựng một cơ sở hạ tầng hiện đại nhất để mà làm nghiên cứu, để phục vụ nghiên cứu khoa học đó, khoa học kỹ thuật. Rồi cái thứ hai nữa mà tôi thấy cái điểm khác á, là những nghiên cứu sinh ở bên Việt Nam mà khi mà học tiến sĩ á, thì là họ không có được tiền lương. Có một số ít là có, mà có rất là thấp. Họ không có được tiền lương như là ở bên Mỹ hoặc bên châu Âu đó. Thì thành thử là người ta phải đi làm việc để mà kiếm sống, rồi người ta làm nghiên cứu chỉ là phụ thôi đó. Thì thành thử ra người ta không thể nào mà tập trung vô làm nghiên cứu full time được. Rồi còn cái nữa là bên Việt Nam mình là một cái nước đang phát triển, mình không có những cơ sở hạ tầng làm nghiên cứu mà tối tân như là bên Mỹ hoặc những nước phát triển như bên châu Âu. Mà những nhà khoa học Việt Nam mình á, thì người ta lại không có hợp tác trong nước với nhau nhiều. Thì từ đó thì tôi cũng muốn rất khuyến khích họ, ngay như cái nhóm của tôi cũng vậy. Nếu mà tôi chỉ là một mình tôi không, một nhóm của tôi không á, thì mình không có thể mà đạt được, mình biết chuyên nghiệp về mọi thứ. Thì bởi vậy mình phải có hợp tác với những cái nhóm khác ở trên thế giới. Thì đó, thì cái điểm thứ hai là tôi thấy thường bên những nhà khoa học của Việt Nam á, là người ta không có cái sự cộng tác chặt chẽ với nhau. Rồi cái thứ một phần nữa là bên Việt Nam á, người ta có ngân sách để làm nghiên cứu về bên ứng dụng nhiều hơn. Mà nếu mà mình không làm bên căn bản nữa thì làm, mà chỉ có ứng dụng không á, thì là cũng không tốt, thì cần có cả hai. Thì nói chung có nhiều cái lắm. Rồi cái thứ ba nữa là mình gửi tất cả những người thế hệ trẻ mà những cái đầu óc thông minh giỏi nhất đi ra nước ngoài đi du học. Nhưng mà người ta du học xong người ta ở lại nước ngoài, tại vì người ta về Việt Nam thì không có những cái cơ sở hạ tầng để người ta làm việc nghiên cứu, phải không? Đó, thì có nhiều cái việc đó lắm. Rồi thì đó là những cái điểm thì tôi hy vọng là ở Việt Nam cần có xây dựng những cái cơ sở hạ tầng. Mình không có tiền để mình xây mỗi cái trường đại học một cái thì có thể xây một cái cơ sở chung. Giống như là bên Mỹ nó gọi là những cái phòng nghiên cứu mà của chính phủ nó gọi là National Lab á. Đó thì mình có thể xây ba cái, bắt đầu với ba cái thôi, một cái ngoài Bắc, một cái như trong Trung, một cái trong miền Nam. Thì là những cái cơ sở đó không thuộc về ai hết, là coi như là tất cả những người làm nghiên cứu mà muốn cần sử dụng những cái máy móc đó, người ta có thể viết một cái bài dự án, người ta có thể đi vô trong đó làm nghiên cứu. Thì tôi hy vọng là trong tương lai là tôi có thể giúp đỡ được những trường đó.
Thưa chị, là chị có thể cho biết cái cơ duyên nào mà khiến chị dấn thân vào cái con đường ngành hóa học, đặc biệt là cái ngành mà hóa hữu cơ và nghiên cứu về quang điện hữu cơ cũng như là về những cái vật liệu để mà xây dựng tiết kiệm năng lượng ạ?
Con đường đến khoa học của tôi thì nó rất là dài dòng, nó không như những nhà khoa học khác. Tôi ở Việt Nam á, thì là tôi vốn yêu thích lịch sử thế giới và văn học. Tôi rất thích thơ Việt Nam, rồi văn chương về Việt Nam. Tôi thích địa lý nữa. Nhưng mà khi sang Mỹ là lúc đó là tôi 21 tuổi, là không có biết tiếng Anh, chỉ biết vài chữ tiếng Anh thôi. Là đó thì thành thử ra là khi mà theo học những cái môn mà văn hoặc là những môn mà lịch sử thì là phải đọc sách rất là nhiều. Cha thực mệt lắm. Thì tôi cũng có lấy một số lớp, rồi sau đó từ từ tôi mới chuyển qua lý những lớp toán, rồi hóa học, rồi sau đó học sinh học. Rồi tự mình làm là học những cái lớp đó thì tôi học lại rất là tốt, thì thành thử là cứ đi theo con đường đó thôi. Thì tôi nói chung á, không phải là một nhà hóa học truyền thống, tại khi mà người ta nghĩ về nhà hóa học á, người cha thường nghĩ những người mà có thể làm ra những cái vật chất gì đó chẳng hạn. Tôi thì được đào tạo trở thành một nhà mà lý hóa, tức là về học về những cái tính vật lý của những cái chất hóa học đó. Thì mà tôi lúc mà học làm nghiên cứu về bên đang làm nghiên cứu để bảo vệ vận án tiến sĩ á, thì là tôi làm nhiều về bên căn bản, nhưng mà tôi á, thì lại rất thích về bên ứng dụng, tại vì mình muốn thấy là cái nghiên cứu của mình có một cái công trình nghiên cứu của mình nó có thể có một cái tác động nào đó trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì cái đó là cái ước mơ của tôi. Đó thì thành thử là trong các nghiên cứu của tôi thì ngoài những cái chất quang học và điện của chất nhựa liên hợp, thì sau đó là tôi muốn về ứng dụng là dùng những cái chất này vô ra những cái pin mang pin để mà năng lượng mặt trời, rồi hoặc là những cái bóng bán dẫn, hoặc là bột tách sóng quang, hoặc điện tử sinh học. Đó thì tôi thích những cái mà ứng dụng từ những cái điều căn bản mà mình học hỏi từ những cái hóa hữu cơ. Rồi tại vì á, thì nói chung tôi lớn lên trong một những cái căn làng, những cái làng nhỏ Việt Nam ở Phước Lâm, Long Điền, Phước Tỉnh đó, thì lúc đó mà lớn lên thì chưa có điện. Thì tôi nhớ hồi nhỏ đó là tôi từng ngồi đó ước mơ là mình có thể không có cách nào mà giữ một chút ánh sáng ban ngày để vào ban đêm mình dùng để mình học bài hoặc mình làm trong ban đêm, phải không? Thì cái sở thích mà về năng lượng mặt trời của tôi đã xuất phát từ đó rồi, mà mình không để ý thôi đó. Rồi lớn lên trong cái sự nghèo khó này thì dẫn đến cái sự tìm tòi và cái óc sáng tạo. Thì ông bà mình thường nói là trong cái khó nó ló cái khôn đó, thì cái sự khó khăn này thì mình có cái óc sáng tạo rất là nhiều. Và cái bản tính tò mò cùng sự sáng tạo đó thúc đẩy tôi trở thành coi như theo con đường nghiên cứu khoa học đó, đó. Thì còn cái động lực mà theo nghề giáo của tôi á, thì là xuất phát từ gia đình tôi, là tôi là thế hệ thứ tư trong gia đình theo nghề giáo, là coi như từ ông cố của tôi á, đã dạy trường làng chữ nho đó, là ngoài Bắc á. Đó thì là theo cái đó là cái gốc ở bên nhà tôi.
Thưa chị, thì chị có một cái thông điệp nào đó cho các bạn trẻ mà đang ấp ủ giấc mơ làm khoa học giống như chị không ạ?
Rất là tôi có những lời khuyên cho các bạn trẻ nữa, thì là tôi mong các bạn hãy nỗ lực theo đuổi những cái đam mê và ước mơ của mình, và hãy cố gắng biến giấc mơ thành sự thật. Mình đừng để cho ai ngăn cản để mà mình ngăn cản mình theo đuổi cái ước mơ của mình. Với lại cái điều nữa là mình yêu cầu mọi người giúp đỡ mình, mình học hỏi từ những người đã thành công rồi, đừng cứ, tại nói chung không có quy định văn bằng nào mà phải nói rằng mình phải làm tất cả những cái này một mình hết á. Đó thì tôi á, thì lúc mà từ lúc mà là sinh viên rồi, tôi nhìn những người mà thành công là mình học hỏi người ta. Đó, người ta sẽ cho mình những lời khuyên, mình hỏi người ta những lời khuyên, người ta cho những lời khuyên. Thì với lại những phụ nữ mà đam mê khoa học thì nên nói chuyện nhiều với các nhà khoa học khác, mình để có cơ hội được học hỏi người ta, được trao đổi ý kiến, làm việc chung. Đó, thì nếu mà mình cần sự hỗ trợ và hợp tác với người ta thì đừng ngần ngại mình hỏi. Thí dụ bây giờ mình có hỏi 10 người thì nói chung không có 10 người giúp đỡ mình hết. Thì ít nhất mình hỏi 10 người thì cũng có được 1 hoặc 2 người giúp đỡ mình, phải không? Đó. Về phần tôi thì tôi sẵn sàng giúp đỡ những sinh viên trẻ, những nhà khoa học gia. Tôi giúp đỡ rất là nhiều. Tôi có những sinh viên liên lạc với tôi từ Ấn Độ nè, rồi từ Mexico nè, bên Mỹ nè, hoặc là từ những cái nước mà bên Middle East chẳng hạn. Ở đó thì người ta nghe qua những người khác, người ta liên lạc với tôi bằng email thì tôi sẵn sàng tôi giúp đỡ thôi. Đó thì tôi hy vọng trong tương lai thì tôi có thể giúp đỡ được nhiều hơn, nhất là những em sinh viên trẻ, những nữ sinh viên trẻ ở Việt Nam.
Thưa chị, là được biết chị cũng là một người có cái vai trò trong cái hội đồng sơ khảo giải thưởng VinFuture, thì chị có thể chia sẻ một ít thông tin về cái vai trò này không ạ?
Tôi á, thì tôi giúp đỡ sáng lập cái quỹ. Thì cái quỹ này á, theo tại vì tôi sẵn sàng bỏ thời giờ giúp đỡ, là nó có một cái ý nghĩa rất là lớn trên thế giới. Tức là nó giúp đỡ thế giới để biết tới Việt Nam. Tại có nhiều người á, mà khi mà mình đến năm 2023 mà mình nói Việt Nam, có nhiều người còn hỏi là Việt Nam ở đâu. Đó thì nhờ qua cái quỹ này á, cái điều thứ nhất là cho thế giới biết tới Việt Nam. Rồi cái thứ hai nữa là cái quỹ này á, tại vì có những cái giải Nobel Prize chẳng hạn, hoặc có nhiều những cái giải khác rất là nổi tiếng trên thế giới, nhưng mà người ta khi mà cho những cái phát minh khoa học những người nghèo ở Việt Nam, ở bên Philippines, hoặc bên Mỹ, hoặc bên Ấn Độ, người ta không để ý tới. Tại cho những người nghèo, tại tôi đã từng là những người nghèo, lớn lên mình chỉ lo là có đủ cơm ăn trong ngày hôm đó, có đủ nước uống, hay nước sạch để mình uống. Đó thì thành thử người ta lo về những cái đó, người ta lo về sức khỏe của người ta. Thì thành thử ra có những cái mà mình người ta không cần biết là mình mang mà trong một người, những người khoa học gia lên trên mặt trăng. Thì thành thử ra cái quỹ này á, cũng chỉ tại vì nguồn gốc từ Việt Nam, thì thành thử ra là mình cho những cái khoa học công nghệ, những cái khoa học mà đột phá mà có thể ảnh hưởng cho tới những người nghèo. Cái ý nghĩa đó của cái quỹ này nó rất là quan trọng đối với tôi, với bản thân tôi.
Dạ thưa chị có thể cho biết một số thông tin về cái gia đình cũng như là sở thích của chị không ạ?
Tôi là sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em ở Buôn Ma Thuột. Thì tôi có một người anh trai, rồi tôi có 3 cô em gái. Thì ba tôi là cảnh sát đặc biệt, mẹ tôi là giáo viên dạy toán cấp 2. Khi mà tôi lớn lên á, lúc đó 4-5 tuổi á, thì là ba tôi là chơi nhạc, có một ban nhạc chơi nhạc trong phòng trà, ba tôi chơi trống. Thì tôi chỉ nhớ là mình lớn lên thì ba là một người nghệ sĩ, một người nhạc sĩ. Đến lúc mà khi sau năm 75 á, thì ba phải bị đi cải tạo. Thì lúc đó tôi nhớ là cứ mình hỏi mẹ là mẹ ơi tại sao mà nhà nước lại bắt nhạc sĩ đi tù. thì nói chung sau năm 75 thì nhà tôi rất là cực. Nhà bị bỏ bom, cái khu nhà bị bỏ bom nên nhà tôi mất tất cả mọi thứ. Thì gia đình tôi chạy về Sài Gòn á, thì ba bị đi cải tạo hơn 5 năm. Mẹ tôi dẫn 5 anh chị em về nhà bà ngoại ở Sài Gòn ở, thì ở được có vài tuần thôi. Thì làm mấy gì của em mẹ tôi á, thì bắt bà ngoại là đuổi 6 mẹ con đi ra khỏi nhà. Là tại vì sợ là nếu mà để cho mẹ mà 6 mẹ con ở đó thì phải nuôi 6 miệng ăn nữa. Đó, thì lúc đó tôi mới có 5 tuổi thôi, nhưng mà thấy mẹ tôi hay khóc lắm. rồi vì gia đình bà ngoại không bảo trợ thì thành thử ra gia đình chúng tôi không được ở Sài Gòn nữa mà phải đi gọi là vùng kinh tế mới đó. Thì lúc đó mẹ mới bán cái chiếc nhẫn cưới với lại cái đồng hồ rồi đủ tiền để mà mua coi như mấy cái miếng tôn với miếng rơm á, miếng cối á, là để xây một cái nhà nhỏ ở cái bờ gần bờ sông ở Phước Lâm á. Thì coi như xây xong thì là mẹ không có tiền để mua xi măng để xây cái nền nhà, là coi như cái nền nhà bằng cát. Rồi thì đó, nhà tôi thiếu tất cả, thiếu không có điện, không có tiền, không có đồ ăn, không có cầu tiêu, không có quần áo mặc. Bọn trẻ trong làng thường chế giễu cho tôi vì mặc quần áo mà đến trường mà có lỗ hoặc là đi chân không đó. Nhà thì trời mưa thì dột khắp mọi nơi, thì lớn lên rất là cực khổ. Thì mẹ cũng làm, tại đó lúc đó mẹ không được quyền dạy học đó, thì thành phận phải làm đủ nghề để mà sinh sống. Rồi mãi sau đó thì chính quyền mới cho mẹ tôi đi dạy trở lại. Thì lớn lên trong cái sự cực khổ thiếu thốn đó thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều. Mình học hỏi là mình sẽ cố gắng, mình làm việc rất là chăm, mình cố gắng nhiều hơn, mình có cái óc sáng tạo. Đó thì đến năm 21 tuổi đó thì là bố tôi cùng các anh chị em đến Mỹ định cư theo WHO á. Thì thời gian đầu tới Mỹ á, thì có một gia đình ở cái nhà thờ bên Michigan, người ta bảo trợ gia đình chúng tôi qua bên đấy. Thì qua bên đấy á, thì là ở dưới cái phòng tầng hầm của một cái nhà người bảo trợ đó. Nhưng mà cũng dở khóc dở cười là tại vì người ta giữ hết tiền mà trợ cấp của mà chính phủ cho, người ta nói là cái luật của tiểu bang người ta là không có được là người tị nạn không được giữ tiền. Thế là người ta giữ hết tiền của mình, rồi mỗi tháng đưa mình, gia đình chúng tôi có 50 đồng để mà mua tem để gửi thư. Đó thì cũng rất là cực. Rồi thời gian đầu á, thì là tôi cũng nhiều lần đòi về Việt Nam vì mình không biết tiếng Anh, rồi cũng rất là buồn phải không? Với cái ngôn ngữ trở ngại, đi đâu cũng phải nhờ có người thông dịch, rồi bị người ta coi thường vì mình cũng biết tiếng Anh, rồi có người... Đó thì nói chung tôi trải qua rất là nhiều cái sự nhọc nhằn, thành thử bởi vậy mình mới quyết tâm, mình chịu khó hơn nhiều. Thì đó thì sau đó, sau 3 tháng á, thì là gia đình tôi mới chuyển về bên Nam Cali. Thì là bắt đầu là tôi mới đi, bố tôi thì cũng, bố mẹ cũng xoay sở đủ nghề. Rồi mẹ tôi thì trước thì làm may, ngồi là làm gửi chén trong nhà hàng, rồi sau đó làm may, rồi sau đó thì mới mở tiệm nail. Rồi ba tôi thì là cũng làm nhà hàng nhưng mà sợ cực lắm, làm một ngày mười mấy tiếng á. Rồi sau đó thì ba mới xin làm trong cái xưởng may. Rồi tôi thì lúc đó tôi lên ở chung với một người em họ của ba tôi ở trên Los á, thì là coi như là tôi ở thì là coi như là không có lợi, không lấy tiền công, tôi cô họ cho ở thì là tôi giúp chăm chó, chạy công việc cho cô, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, coi sóc vườn tược cho cô đó. Thì sau đó tôi cố gắng học tiếng Anh ở trường, nó gọi là Adult School, thì ba trường một ngày. Tại vì lúc đó tôi quyết tâm học cho thật lẹ không. Rồi sau đó đến năm 1993 tôi vô trường Santa Monica, trường học đại học cộng đồng, thì cũng học tiếng Anh thêm một năm nữa. Mà lúc thời gian đầu mà làm test đó, nó gọi là pre-placement test đó, thì là không có đầu, thì là người ta lại được đi ra ngoài học. Thì xong thì tôi cũng năn nỉ chứ thôi, cho tôi học thử một mùa đi, nếu mà học cũng được thì tôi sẽ bỏ đi ra ngoài học tiếp. Thì tôi học rất là nhiều, cố gắng rất là nhiều, thì sau đó bắt đầu là được, sau một năm thì bắt đầu mình mới lấy lớp học chính thức. Rồi sau đó thì đến năm 95 tôi chuyển qua đại học Cali ở Los. Thì là tôi vừa đi học vừa đi làm, tôi làm trong phòng thí nghiệm, mình rửa công cụ, dụng cụ cho người ta đó. Rồi sau đó thì mình thấy rất là thích thú, thì mới xin làm nghiên cứu, nhưng mà người ta không cho, người ta thấy mình nói tiếng Anh dở thì người ta nói là thôi làm nghiên cứu không phải là cho tất cả mọi người, thì em nên chú trọng việc học tiếng Anh đi. Thì nói chung tôi xin cả chục cái phòng thí nghiệm thì ai cũng từ chối hết. Đó thì thực ra là nhưng mà tôi không có, tôi thì nói chung tôi, người ta càng coi thường mình thì mình càng dùng cái đó là cái động lực để mình cố gắng hơn thôi, là tôi muốn cho người ta thấy mình có thể làm được những gì. Chứ bây giờ mình có nổi giận hoặc là mình cũng không có làm, không đi tới đâu hết đó. Đó thì sau đó đó thì là nói chung tôi không có bỏ cuộc dễ dàng. Tôi cố gắng nhiều. Sau khi mà tốt nghiệp đại học năm 97 á thì tôi nộp đơn vào học cao học ở cũng ở trường đại học Cali ở Los luôn. Rồi học xong cao học xong rồi là tôi quyết định học luôn lên tiến sĩ. Thì sau tiến sĩ thì là tôi hồi đầu cũng định là đi làm xin làm cho những hãng xưởng, những hãng xưởng, nhưng mà nói chung thì tôi cũng khi mà đi phỏng vấn á, như tôi phỏng vấn ở IBM, phỏng vấn ở nhiều những công ty lớn, GE, thì người ta muốn tôi, nhưng mà xong trong cái quá trình phỏng vấn thì tôi thấy là tôi không thích hợp hơn ở với trường học, tại tôi thích làm việc, tôi thích cái sự tự do, mình muốn làm nghiên cứu cái gì cũng được. Còn nếu mình làm cho công ty á, mình không có cái sự tự do đó. Đó. Thì sau đến năm sau đó thì là tôi mới xin dịch 2004 á, tôi mới xin về về đại học Cali ở Santa Barbara. Thì vô làm ở đây á thì tôi gặp khó khăn trong sự nghiệp của tôi rất là nhiều. Tôi đã có nhiều lần khóc và đòi bỏ cuộc. Tôi đã phải đối mặt với sự kỳ thị chủng tộc. Rồi bị bắt nạt bởi những cái người đồng nghiệp mà lớn tuổi hơn, mà nam đồng nghiệp hoặc là những người Mỹ trắng, rất là nhiều. Bởi vì trong đằng sau cái sự thành công này có rất là nhiều nước mắt. Thì là rất là nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc rồi,